tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, một tuần lễ nữa đã qua và cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái luôn ở cùng, gìn giữ mỗi gia đình chúng ta, cũng như tất cả con dân Chúa trong bình an của Ngài. Thưa quý vị, đây là loạt bài về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai về một người được nhắc đến trong Phúc Âm Giăng chương 8 dưới tựa đề Người đàn bà tà dâm hay Người đàn bà ngoại tình. Theo Kinh Thánh ghi lại, sáng sớm hôm đó Chúa Giê-xu từ trên núi Ô-li-ve xuống và Ngài đi vào đền thờ Jerusalem. Một đoàn dân đông đi theo Ngài. Ngài bèn ngồi giảng dạy cho họ trong đền thờ. Lúc đó các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là giới lãnh đạo tôn giáo dẫn đến trước mặt Chúa một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ để bà đứng giữa đám đông và nói với Chúa: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Luật pháp Môi-se nói rằng phải ném đá những người như vậy. Còn Thầy thì nghĩ sao?" Và Kinh Thánh ghi tiếp: "Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài." Câu Kinh Thánh này nói lên tâm địa tàn ác của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đối với Chúa Giê-xu. Lúc đó Chúa đang giảng dạy, dân chúng đang chăm chú nghe và kính phục Ngài. Thì những người này xuất hiện, làm gián đoạn sự giảng dạy của Chúa. Họ để người đàn bà có tội đứng giữa đám đông để bêu ríu bà, khiến bà phải xấu hổ. Nhưng tệ hơn nữa, họ gài bẫy Chúa ngay giữa đám đông, đặt Chúa vào hoàn cảnh khó xử, chỉ với một mục đích là để họ có bằng chứng kiện cáo Chúa và lên án Ngài. Vì lúc đó Chúa Giê-xu trả lời câu hỏi của họ như thế nào, họ cũng có lý do để vu cáo và lên án Chúa. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào nhân vật chính trong bài học hôm nay. Người nữ vô danh này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Chúng ta không biết bà bị bắt lúc nào hay ở chỗ nào, nhưng bà bị các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là nhóm lãnh đạo Do Thái giáo giải bà đến đền thờ Jerusalem. Có thể những người này cầm tay bà dẫn đi, hoặc là thúc đẩy nạt nộ bà, chứ không nói tử tế với bà. Vào bên trong đền thờ, lúc đó Chúa Giê-xu đang ngồi giảng dạy cho đoàn dân đông đi theo Ngài. Không một chút vị nể Chúa, cũng không tôn trọng dân chúng đang yên lặng nghe Chúa dạy. Nhóm người này dẫn người đàn bà vào, đứng giữa đám đông, ngắt ngang lời giảng của Chúa Giê-xu và chen vào đặt câu hỏi cho Chúa trả lời. Chúng ta hãy tưởng tượng khung cảnh lúc đó. Đoàn dân đông ngạc nhiên, Chúa Giê-xu cũng ngạc nhiên. Riêng người đàn bà thì sợ hãi, run rẩy và xấu hổ vì tội của bà bị đem ra bêu ríu trước mặt đám đông. Mọi người nhìn bà với cặp mắt dò xét và hẳn là đầy khinh miệt. Riêng nhóm người Pharisee và thầy thông giáo rất hả hê vì họ tìm được cơ hội tốt để gài bẫy Chúa Giêsu trước mặt đám đông. Vì Chúa trả lời câu hỏi của họ như thế nào, họ cũng có lý do để bắt bẻ, lên án Chúa và để đoàn dân đông không đi theo Chúa nữa. Mưu đồ của các thầy thông giáo và người Pharisee cho chúng ta thấy tâm địa gian ác của họ. Đây là những người hãnh diện rằng mình đạo đức thánh thiện hơn mọi người. Họ tuân giữ luật Môi-se rất chi li. Họ áp đặt luật lệ trên người khác mà chính họ thì không tuân giữ. Chúa Giêsu biết nhóm người này giữ luật Môi-se theo từng điều nhỏ nhặt, nhưng thiếu công bình và không có tình yêu thương. Nên có lần Chúa trách nhóm người này trước mặt dân chúng với những lời như sau. Chúa nói, khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. Vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương, rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 23, câu 23. Vì lời Chúa Giêsu nói, vạch rõ cho mọi người thấy lối sống đạo đức giả của những người này, nên họ thù ghét Chúa và muốn tìm cách trừ khử Ngài. Chính sự việc họ đem người đàn bà có tội để đứng giữa đám đông, để bêu ríu trước mặt mọi người, và rồi đặt câu hỏi để gài bẫy Chúa, là bằng chứng cụ thể về những gì Chúa nói về họ. Giữ luật rất tỉ mỉ và nghiêm khắc, nhưng với tấm lòng cứng cỏi, lạnh lùng, không một chút nhân từ, thương xót hay thông cảm. Người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội, đã xấu hổ về tội của mình, nhưng đem bà ra bêu ríu trước đám đông là hành động vô cùng tàn ác, không chút tình thương. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì lòng yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 4, câu 8. Chúa Giêsu không bao giờ làm ngơ hay che đậy tội lỗi của những người đến với Ngài, nhưng Ngài cũng không lên án họ. Trái lại, Chúa luôn luôn đối xử với người có tội bằng tình yêu thương, lòng nhân từ và đầy thương xót. Chúa Giêsu là người Do Thái, hơn nữa Ngài là đấng Mêsia, nên Ngài biết rõ luật pháp Môi-se và Ngài tôn trọng luật pháp Môi-se. Nói đúng hơn, mục đích đời sống của Chúa đến trần gian này là để làm trọn luật pháp. Chúa phán dạy như sau: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Phúc Âm Ma-thiơ chương 5, câu 17 đến 18. Khi mấy người Pha-ri-si trích luật Môi-se, nói rằng phải ném đá những người phạm tội ngoại tình, là họ nói đến luật mà Chúa Giêsu biết và tôn trọng. Vì vậy, họ hỏi Chúa, luật pháp Môi-se truyền phải ném đá những người có tội như vậy, còn thầy thì nghĩ sao? Tuy họ gọi Chúa Giêsu là thầy, nhưng câu hỏi còn thầy thì nghĩ sao không hàm ý là họ tôn trọng lời giảng dạy của Chúa Giêsu, đặc biệt là lời dạy về luật pháp Môi-se, và họ cũng không tôn Ngài là thầy. Nhưng khi hỏi như vậy, họ mong là Chúa sẽ rơi vào bẫy của họ và sẽ đề nghị cách giải quyết tội phạm này ngược với luật của Môi-se. Họ chỉ mong chừng đó để có lý do kiện cáo Chúa. Nếu Chúa trả lời, các ông hãy làm theo luật Môi-se, ném đá người có tội đi, thì đoàn dân đông sẽ nghĩ rằng lòng thương xót nhân từ của Chúa đối với những người có tội từ trước đến giờ chỉ là giả dối, không thật. Còn nếu Chúa trả lời, hãy tha cho bà ta đi, thì người Pharisee sẽ tuyên bố với đám đông là Chúa không tuân giữ luật của Môi-se, nên Ngài không phải là đấng Messiah mà mọi người đang mong đợi. Và vì thế, Ngài cũng không xứng đáng để dạy dỗ trong đền thờ. Chúng ta nhìn thấy sự quỷ quyệt nguy hiểm của nhóm lãnh đạo tôn giáo, giống y như con rắn đời xưa khi nó cám dỗ bà Eva. Chính ma quỷ đã đứng đằng sau, thúc đẩy giới lãnh đạo tôn giáo gài bẫy Chúa Giê-xu như vậy. Hay nói một cách khác, giới lãnh đạo tôn giáo đã cho phép ma quỷ dùng họ để gài bẫy Chúa. Trong hoàn cảnh khó xử như trường hợp này, Chúa của chúng ta đã làm gì để kẻ kiện cáo Ngài không thể nói rằng Ngài dung túng tội lỗi? Và đoàn dân đông cũng không thể nói rằng Ngài thiếu tình yêu thương. Và người đàn bà có tội đang cầu mong lòng thương xót của Chúa không phải thất vọng. Chúa Giê-xu là con người, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời, nên Ngài thấy rõ tấm lòng mọi người. Chúa biết lúc đó Ngài phải trả lời những người này cách nào. Và cách trả lời đó là sự im lặng. Kinh Thánh ghi tiếp: nhưng Đức Chúa Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Chúa Giê-xu biết người đàn bà này có tội. Vì vậy, Chúa không nói với nhóm lãnh đạo tôn giáo rằng bà vô tội. Tại sao Chúa không trả lời, nhưng cúi xuống, và Ngài viết gì trên đất? Một tác giả nọ giải thích rằng, trong khi mọi mắt đều đổ dồn vào người đàn bà có tội với cái nhìn xét đoán và lên án, thì Chúa thông cảm với nỗi run sợ và xấu hổ của bà, nên Ngài không nhìn bà mà nhìn xuống đất. Hơn thế nữa, Chúa Giê-xu là đấng yêu thương kẻ có tội, cầu thay cho kẻ có tội, chứ Ngài không lên án người có tội. Phúc âm Giăng chương 3 câu 17 dạy như sau: Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Giăng chương 3 câu 17. Bản chất của Chúa Giê-xu là yêu thương và cứu rỗi tội nhân, chứ không lên án người có tội. Phúc âm Luca ghi rằng một lần nọ, Chúa Giê-xu nhờ người đi vào một làng của người Samari xin chuẩn bị nhà trọ cho Ngài. Nhưng người Samari không tiếp rước Ngài, vì hôm đó Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là hai môn đồ của Chúa, thấy vậy nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giê-xu quay lại quở hai người mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Theo Phúc âm Luca chương 9 câu 51 đến 56. Cách Chúa Giê-xu trả lời hai môn đồ cho thấy Ngài là đấng yêu thương kẻ có tội. Ngài không bao giờ muốn lên án hay trừng phạt người có tội. Thưa quý thính giả, chúng ta sẽ học tiếp câu chuyện này trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.